mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo: Trỗi dậy. Trên con đường nhỏ trong sân trường, Diệp Tiểu Manh cùng Á Trạch bị Liêu Thiên Minh giống như xách hai con gà tiện tay ném lên bãi cỏ vậy. Anh không thể nhẹ nhàng một chút được sao? Diệp Tiểu Manh xoa xoa người bị đau đớn lên tiếng kháng nghị. Điều này không nằm trong suy nghĩ của tôi. Thiên Minh vỗ vỗ cho bụi trên tay áo, tay trái lại đẩy gọng kính. Trung học đệ nhị cấp như tôi lại không hề phát hiện, thì ra anh cũng là năng lực giả. Diệp Tiểu Manh bò khỏi mặt đất, vỗ vỗ bả vai của Liêu Thiên Minh. Giấu giếm sâu vô cùng đấy nha, không trách được mỗi lần gặp anh đều có cảm giác gì đó không đúng. Liêu Thiên Minh cười lạnh lắc đầu, tự hồ lời nói của Diệp Tiểu Manh có chút ngu ngốc. Trong lòng của Diệp Tiểu Manh thì âm thầm khó chịu. Đây là thái độ gì chứ? Nhưng bỏ đi, nể tình hắn đã cứu mạng hai người chúng ta, không thèm so đo với hắn. Này, tóm lại là cảm ơn anh. Diệp Tiểu Manh đè nén cảm xúc bất mãn trong lòng mình, nhìn Liêu Thiên Minh nói một tiếng cảm ơn. Liêu Thiên Minh nhìn gương mặt của Diệp Tiểu Manh. Không cần đâu, xem ra tôi đã trả xong nhân tình rồi. Sau này tôi sẽ không thèm quản chuyện sống chết của cô nữa. Còn nữa, cô gái kia. Liêu Thiên Minh nhìn Á Trạch vẫn đang ngồi trên bãi cỏ ngật người. Không có lực lượng cũng đừng nên đi chịu chết như vậy. Nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bóng lưng dần dần biến mất trong đêm tối. Này, cái gì mà nhân tình, cái gì lung tung vậy đó? Thái độ của anh là gì? Đừng tưởng anh cứu sống chúng tôi một lần thì có thể kiêu ngạo dạy dỗ chúng tôi đấy. Diệp Tiểu Manh thật sự không nhịn được, nhìn theo bóng lưng của Liêu Thiên Minh tức giận hô to. Á Trạch, không cần để ý đến hắn đâu, người này xem ra là đồ biến thái đấy. Diệp Tiểu Manh đỡ Á Trạch đứng dậy. Á Trạch nói, không, hắn nói rất đúng. Diệp Tiểu Manh lúc này cảm giác bàn tay đỡ Á Trạch bị nắm chặt có chút đau. Lần này do tôi quá cuồng vọng tự đại, chỉ bằng lòng tự tin hư vô, không hiểu biết gì, còn tự mình đi chịu chết, còn suốt nữa làm liên lụy đến cô. Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng ôm lấy Á Trạch. Đừng nói như vậy, là do tôi tự mình chạy theo cô thôi, không quan hệ gì đến cô đâu. Chính do tôi làm liên lụy đến cô mới đúng. Bỏ đi, thất bại là mẹ thành công mà. Này, cô thật không trách tôi thiếu chút nữa đã hại chết cô luôn sao? Thanh âm của Á Trạch có chút run rẩy. Diệp Tiểu Manh dùng sức lắc đầu. Không, tôi không trách ai cả, chúng ta là bạn thân mà. Á Trạch lại ôm chặt Diệp Tiểu Manh. Ừ, chúng ta là bạn thân. Này, hai người các cô là sinh viên hệ nào đấy? Tiếng thét to vừa rồi có phải là của hai cô không? Cách đó không xa có ánh đèn pin chiếu tới, xem ra tiếng hét vừa rồi của Diệp Tiểu Manh đã rước lấy vị lão sư đi tuần buổi tối. Không tốt rồi, chúng ta chạy thôi. Á Trạch lôi Diệp Tiểu Manh chạy nhanh theo hướng ngược lại. Này, đứng lại, không được chạy. Tiếng hét phía sau càng ngày càng nhỏ. Diệp Tiểu Manh cảm giác khuya nay đoạn đường này mà nàng đã chạy không đủ cho một năm vậy. Rốt cuộc hai người đã thoát khỏi vị lão sư đi tuần phía sau, đứng ngay góc tường của ký túc xá nữ thở hổn hển. Xem ra hôm nay tôi ra cửa đáng lẽ phải xem hoàng lịch một chút, vì sao lại bị đuổi chạy khắp nơi như vậy chứ? Diệp Tiểu Manh vịn vào vách tường thở dốc. Hai người liếc nhìn nhau, nhớ tới chuyện phát sinh tối nay không khỏi bật cười ra tiếng. Hai người lặng lẽ chạy vào ký túc xá, mở cửa phòng ngủ. An Thành cùng với Bạch Huyên căn bản trong phòng không biết thiếu đi hai người, đều ngủ rất ngon lành. Đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ sáng mai hãy nói, Diệp Tiểu Manh đề nghị. A Trạch khẽ gật đầu bỏ lên giường trên. Có lẽ đêm này chạy túi chạy lui, thể lực tiêu hao quá nhiều, Diệp Tiểu Manh chui vào chăn không lâu liền ngủ say như chết vậy. Nằm trên giường, A Trạch mở to mắt, làm sao cũng không ngủ được. Nàng không thể tha thứ cho hành động không biết tự lượng sức mình hôm nay. Liêu Thiên Minh nói rất đúng, không có lực lượng cũng đừng đi xưng anh hùng, như vậy chỉ biết hại người hại mình mà thôi. Nhìn vào tay mình, A Trạch chưa có lúc nào thực sự khát vọng lực lượng như lúc này. Chuyện hôm nay đối với một cô bé kiêu ngạo như nàng mà nói quả là một sự sỉ nhục. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn thật sáng ngời, hồi tưởng lại tiếng gào thét của quái vật khi nãy. A Trạch luôn cảm giác thanh âm kia tràn đầy vẻ tức giận, còn có sự cười nhạo đối với nàng nữa. A Trạch nắm chặt tay, không cam lòng, mình thật sự không cam lòng. Diệp Tiểu Manh lúc này đã quá mệt mỏi, mãi đến khi mặt trời chiếu sáng tận mông, nàng mới mông lung mở mắt. Ồ, đã hơn 11 trưa rồi sao? Mấy người này sao lại không chịu gọi mình rời khỏi giường chứ? Sáng nay lại bỏ học nữa rồi. Diệp Tiểu Manh cầm lấy di động xem, vội vội vàng vàng bò xuống giường mặc quần áo. Xong đời rồi, nếu như bị Minh Diệu biết mình ngủ nướng không đi học, nhất định sẽ dùng chú cẩn cô đem mình tươi sống niệm chết thôi. Diệp Tiểu Manh vội vàng mặc quần áo, thậm chí cũng không phát giác mình đã cài lệch nút áo. Không cần phải gấp gáp, tôi đã nhờ An Thanh xin phép cho cô rồi. Khi Diệp Tiểu Manh bắt đầu mang giày chuẩn bị xông ra khỏi phòng ngủ, thanh âm của A Trạch mới từ từ truyền từ trên giường xuống. Xin phép rồi sao? Diệp Tiểu Manh sửng sốt, sao cô không nói sớm chứ? Diệp Tiểu Manh vừa kịp phản ứng, giống như những quân bài bị đẩy ngã, một đầu chui vào trong chăn. Lúc này Diệp Tiểu Manh mới cảm giác được da thịt trên bông cùng bắp đùi có chút đau nhói. Hẳn là do tối qua đã chạy trốn tới mức là kết quả do bình thường thiếu rèn luyện đây. Nghỉ ngơi một chút đi, đợi ăn cơm trưa xong rồi hãy nói. A Trạch bỏ cuốn sách cổ nhảy xuống giường. Diệp Tiểu Manh từ trong chăn ló ra, ánh mắt còn chút bùng lùng. Nói gì? Không phải cô vẫn tiếp tục muốn tra xét chuyện ở ký túc xá cũ đó sao? Vừa kịp phản ứng làm Diệp Tiểu Manh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Sỉ nhục này tôi nhất định phải rửa sạch. Diệp Tiểu Manh từ trong ánh mắt của A Trạch có thể nhìn thấy được ý chí chiến đấu sục sôi của nàng, không khỏi cảm thấy thật sự nhức đầu. Chuyện này tôi nói A Trạch ơi. Trong lòng Diệp Tiểu Manh không ngừng tính toán, nói thế nào mới không làm tổn thương lòng tự ái của A Trạch. Mấy ngày qua Minh Diệu cũng không có chuyện gì để làm, không bằng gọi hắn tới giải quyết chuyện này đi. Cô nghỉ ngơi một chút, tối qua không phải là cô đã hao phí rất nhiều linh lực hay sao? Tiểu Manh, chúng ta là bạn phải không? Ánh mắt của A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh đầy vẻ nghiêm túc, làm nàng có chút sợ hãi. Ừ, là bạn thân nhất. Diệp Tiểu Manh gật đầu. A Trạch nói, chỉ cần cô đồng ý để tôi giải quyết chuyện này, bằng không cả đời tôi cũng sẽ không an tâm đâu. Ánh mắt kiên định của A Trạch làm Diệp Tiểu Manh không cách nào cự tuyệt được. Vậy được rồi. Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi, tôi cũng giúp cô. A Trạch trịnh trọng gật đầu. Ăn cơm trưa xong, cô đến thư viện, tôi tìm người phát bài viết trên BBS. Diệp Tiểu Manh bị lời nói của A Trạch làm cho khó hiểu. Thư viện ư? Nhưng mà cô tra cái gì mới được chứ? A Trạch nói, có lẽ trong thư viện có thể tra được một chút chuyện nhân viên quản lý trong ký túc xá cũ. Nếu như phát hiện được tin tức hữu dụng, nhớ nhắn tin cho tôi biết. A Trạch mở laptop của An Thanh để lên mặt bàn. Tôi muốn gặp người phát bài post này để tìm hiểu một chút, tra xét lại từ đầu. Lần này không thể lỗ mãng như vậy được. Chỉ cần tra rõ sự tình từ đầu đến cuối, tôi không tin là không thể tiêu diệt con quái vật kia. Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi. Xem ra A Trạch không đem chuyện này tra ra được manh mối, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ồ, hai con heo đười các cô rốt cuộc đã chịu rời khỏi giường rồi sao? Thanh âm thật lớn kia không cần quay đầu lại đã biết là An Thanh. Hai người thật sự giỏi đấy, đặc biệt là Diệp Tiểu Manh, còn chảy cả nước bọt nữa cơ. Không, tôi đâu có. Diệp Tiểu Manh còn muốn chối cãi, nhưng nhìn thấy áo gối của mình tựa hồ đã có dấu vết ẩm ướt. Đây không phải là nước bọt, tôi bị ác mộng hù chảy nước mắt mà thôi. An Thanh nói, wow, thật đáng yêu, bị ác mộng sao? Có cần sau này tỉ tỉ ôm cô ngủ hay không? Như vậy cô cũng không bị ác mộng nữa đâu. An Thanh ôm đầu Diệp Tiểu Manh, nhảy nhót giày xéo. Này, buông tôi ra đi. Diệp Tiểu Manh tựa hồ muốn dãy dụa, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi tay của An Thanh. An Thanh, tôi có việc định hỏi cô. Người đầu tiên bốt bài trên PBS, cô có biết là ai không? A Trạch lúc này quay đầu lại hỏi. An Thanh nói, người đầu tiên sao? Hắn là học trưởng khoa máy tính đại nhị. Sao vậy? Cô đối với chuyện này đã có chút hứng thú rồi sao? Bây giờ trường học không cho phép bàn về việc này đâu. An Thanh nghe được A Trạch hỏi thăm hơi sửng sốt. Diệp Tiểu Manh liền cơ hội trốn ra khỏi ma trường của An Thanh. Biết tên không? A Trạch không để ý tới lệnh cấm của trường học. Chỉ cần có thể tra ra chân tướng chuyện này, quản gì tới lão sư trong trường chứ. Biết, gọi là Văn Hạo, là một trong những người phát khởi xã đoàn thần hy Thanh Lam. lời nói của An Thanh vượt ngoài ý tưởng của A Trạch. Xem ra chuyện này phải bắt tay từ hắn thôi. Cô muốn tìm hắn sao? Nghe nói hôm qua hắn đã bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện rồi. Sau khi trở về thì tự nhốt mình trong phòng ngủ, không gặp ai cả. An Thanh đi tới trước mặt của A Trạch. Tại sao cô lại có hứng thú với chuyện này vậy? A Trạch nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì. Theo lời của cô thì người khởi phát thần hy Thanh Lam không chỉ là một người rồi. Ừ, còn có hai nữ sinh nữa. Nghe nói lúc ấy ba người bọn họ đến ký túc xá cũ. An Thanh đem tình báo mà mình biết nói ra với A Trạch. Thật tốt quá. Nói cho tôi biết tên của hai nữ sinh kia. Có thể tìm được hai nàng ở đâu? A Trạch hưng phấn nắm lấy bả vai của An Thanh. An Thanh chưa từng nhìn thấy A Trạch nhiệt tình như vậy bao giờ, liền nói ra tên hai người kia. A Trạch nghe xong, làm sao tìm được nữ sinh kia, thì liền nhanh trận gió chạy ra khỏi phòng ngủ. Này A Trạch, đã nói là cùng nhau ăn trưa mà. Diệp Tiểu Manh chạy theo sau. Trên hành lang làm gì còn bóng dáng của A Trạch nữa. Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay trở về phòng ngủ. An Thanh vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Này, A Trạch không có sao chứ? Dường như cô bị cử động vượt ngoài ý liệu của A Trạch, nên không sao mà hiểu được. Diệp Tiểu Manh lại vùi đầu vào trong chăn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy mà, không cần để ý đến. Chương tiếp theo bắt đầu từ đâu? Ồ, tư liệu mà cô muốn đều nằm ở đây đấy. Quản lý thư viện liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh. Mặc dù nghiên cứu thật lâu, đã xác định thẻ sinh viên của nàng tuyệt đối không phải hàng nhái, nhưng trong lòng nhân viên quản lý vẫn không muốn tin tưởng cô bé có bề ngoài như học sinh trung học đệ nhất cấp chính là sinh viên đại học. Diệp Tiểu Manh cũng không quan tâm để ý tới ánh mắt kỳ quái của nhân viên quản lý, chỉ nhìn đống tài liệu ố vàng thật dày cùng vô số cho bụi bao phủ cũng đã làm cho nàng cảm thấy đau đầu rồi. Diệp Tiểu Manh cảm giác trên trán mình đã toát hết mồ hôi. Chẳng lẽ không có lưu gì trong máy vi tính sao? Nếu như cô có thời gian, tôi sẽ không ngần ngại cho cô đem những tài liệu này lưu vào trong máy vi tính đâu. Tôi sẽ xin thêm học phần cho cô. Nhân viên quản lý đưa ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Manh. Bộ dạng đứng nói chuyện không đau thắt lưng của hắn làm Diệp Tiểu Manh thấy rất muốn dẫm lên mấy đạp trên mặt của hắn. A Trạch ơi, cô thật sự tìm cho tôi một công việc vô cùng dễ dàng rồi đấy nha. Diệp Tiểu Manh đưa mắt nhìn đống báo chí đầy ố vàng, bụi bặm ngay trước mặt thì ngẩn người. Theo lời nói của nhân viên quản lý, từ sau khi trường học được xây dựng cho tới hôm nay, toàn bộ hồ sơ tư liệu về trường đều được cất giữ tại nơi này. Diệp Tiểu Manh kiễng chân một chút, lấy ra một phần những tờ báo, ném lên bàn. Lại không nghĩ rằng bụi bặm bám đầy, khiến cho nàng bị sặc, không ngừng được hắt xì một trận. Năm 1956, ông trời già, ông giết con đi. Diệp Tiểu Manh vừa nhìn thấy thời gian ghi trên báo, liền có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắt xì. Kẻ cơ bắp sắc mặt tái nhợt đang đứng trong bụi cỏ công viên cũng hắt xì một tiếng thật lớn. Lại có người gọi ta sao? Kẻ cơ bắp nhìn lên bầu trời xanh lam, lại cúi đầu lần nữa. Bỏ đi, chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Ngày hôm qua ăn thịt nướng kia nhất định không được tươi rồi. Cưng ơi, chúng ta ngồi ở đây một chút đi. Một đôi tình nhân trẻ tuổi đi tới, ngồi trên ghế trong công viên. Mệt mỏi quá, em đã nói là đi tiệm, anh thì lại đòi đến công viên. Đi tới đi lui không có gì vui vẻ cả. Nữ sinh vừa xoa bàn chân mang giày cao gót, vừa không ngừng oán giận bạn trai ngồi bên cạnh. Luôn luôn đi tới những nơi mà khói thuốc chướng khí mù mịt như vậy, không có lợi cho sức khỏe của em đâu. Nam sinh giúp nữ sinh xoa bóp bàn chân. Ra bên ngoài trời nhiều một chút, không khí tốt, có thể rèn luyện thân thể đấy. Không khí tốt gì chứ, em mới có cảm giác như là có mùi hôi thối ở đâu đây. Nữ sinh cau mày đưa tay phe phẩy lỗ mũi. Em vừa nói như thế, anh cũng tựa hồ thấy. Nam sinh hít hà xung quanh. Chẳng lẽ ở quanh đây có thứ gì bẩn thỉu sao? Sao lại thối đến như vậy? Thật thối sao? Hình như từ phía sau chuyển đến. Nữ sinh đứng dậy nhìn sau lưng. Hai vị, xin hỏi có giấy không? Tôi quên không mang theo. Trong bụi cỏ sau lưng, chiếc ghế dài lộ ra một gương mặt đàn ông tràn đầy dữ tợn. Đôi tình nhân sừng sốt một thoáng, sau đó tiếng thét chói tai của nữ sinh kia vang dội lên tầng mây. Thật là không phải chỉ mượn tờ giấy thôi sao? Phản ứng lớn đến như vậy sao? Kẻ cơ bắp bưng kín lỗ tai, tiếng thét kia quả thật rất chói rồi. Bỏ đi, xem bộ dạng này không thể đợi ngồi gió hong khô hay đợi có thêm người đến, đành phải dùng cách khác thôi. Có chuyện gì thế? Tiếng thét chói tai của nữ sinh kia đã dẫn đến không ít người. Có xảy ra chuyện gì? Nữ sinh kia nhắm mắt chỉ vào Lâm Viên. Có một tên biến thái đang ở trong bụi cây đấy. Hay là lại có người rình rập nơi này nhỉ? Bắt hắn đưa tới cảnh sát thôi. Mấy ông bà lão đi bộ trong công viên đầy chính nghĩa vẹt ra trong bụi cây. Nơi đó làm gì còn bóng người, chỉ còn một bãi lệt phệt màu vàng tản ra mùi hôi thối. Hỏi qua nhiều người, rốt cuộc A Trạch trong vườn trường tìm được hai nữ sinh theo lời kể của An Thành. Trên mặt hai nữ sinh cũng không có chút thần thái gì, tựa hồ vừa bị đả kích vậy. Xin hỏi có việc gì vậy? Nữ sinh tóc ngắn nhìn thấy A Trạch mở miệng hỏi. Hai người là người tổ chức Thần Hy Thanh Lam, Nhã Tĩnh cùng Bạch Tình sao? Câu hỏi của A Trạch thật gọn gàng và dứt khoát. Đúng vậy, nhưng Thần Hy Thanh Lam đã giải tán, cho nên chúng tôi không còn thu nhận thành viên mới nữa rồi. Bạch Tình nghĩ A Trạch là sinh viên mới muốn gia nhập xã đoàn tham gia náo nhiệt. Nói xong, liền lôi kéo Nhã Tĩnh muốn rời đi. A Trạch ngăn cản hai người. Hai cô hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn gia nhập xã đoàn, tôi chính là thành viên của xã đoàn. Cô tới rút lui sao? Được rồi, cô tìm vị niên trưởng lần trước giao tiền lấy lại là được rồi, chúng tôi có việc. Bạch Tình không chút tinh thần lôi kéo cô bạn thân muốn bỏ đi. Không, A Trạch lại ngăn cản hai người thêm lần nữa. Tôi cũng không phải muốn đến để xin rút lui đâu. Vậy cô muốn tới làm gì? Đến nhìn xem chúng tôi xấu mặt sao? Nhã Tĩnh vốn chưa nói chuyện, lại giống như bệnh tâm thần hô to lên. Trong thanh âm mang theo tiếng nức nở. Chúng tôi không muốn, chúng tôi chẳng qua chỉ là thêu dệt chuyện xưa mà thôi. Là Văn Hạo không nên mang theo hai nữ sinh kia tới ký túc xá cũ, chứ không liên quan gì đến chúng tôi đâu. Bạch Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bạn, để cô bạn mình tỉnh táo trở lại. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Bạch Tình lạ lùng nhìn A Trạch. Nếu như là cười nhạo chúng tôi thì xin cứ xếp hàng, hôm nay còn chưa tới phiên cô đâu. A Trạch nói, tôi muốn biết chân tướng. A Trạch lấy ra huy chương nhận được lúc đăng ký gia nhập xã đoàn. Là một đoàn viên, tôi có quyền lợi được biết chân tướng chứ. Bạch Tình tức giận cắt đứt lời của A Trạch. Cô có quyền lợi, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ. Theo nàng xem ra A Trạch chẳng khác gì những người tới đây để hỏi thăm tin tức bát quái. Khác nhau, tôi cùng họ khác nhau đấy. A Trạch lắc đầu, tôi có thể trợ giúp các cô. Bạch Tình lại cắt đứt lời của A Trạch một lần nữa. Không cần đâu, cô cách xa chúng tôi ra một chút. Nói xong, liền lôi kéo Nhã Tĩnh đang khóc tức tưởi rời nhanh đi. Chẳng lẽ các cô không muốn biết chân tướng sự tình sao? A Trạch đứng phía sau hai người hô to. Chẳng lẽ cứ bỏ qua đi như vậy, bỏ mặc hai cô bé kia chết như vậy sao? Chẳng lẽ các cô còn muốn có thêm nhiều người vô tội chết đi nữa mới hài lòng đúng không? Nhã Tĩnh mang theo thanh âm khóc nức nở nhìn A Trạch nói to. Vậy thì thế nào? Cô có biện pháp gì? Cảnh sát cũng tra xét không được, chỉ bằng một học sinh như cô có thể làm được gì chứ? A Trạch chậm rãi đi về hướng hai người lắc đầu. Tôi cũng không phải là sinh viên bình thường đâu. A Trạch đi tới trước mặt hai người, hít sâu một hơi, yên lặng điều động linh lực mới khôi phục lại không biết được bao nhiêu. Một tầng băng mỏng bao trùm, A Trạch duỗi bàn tay phải trước mặt hai người. Tầng băng mỏng càng ngày càng dày, tạo nên một băng kiếm nho nhỏ. Cảnh tượng trước mắt hai người cả kinh không nói ra lời. Bên trong ký túc xá cũ kia, đúng là có chút đồ vật siêu tự nhiên. Nếu như không xử lý nó, sẽ có càng nhiều sinh viên vô tội bị tổn thương đấy. A Trạch thu hồi băng kiếm. Trước mặt hai người vẫn là bàn tay sạch sẽ trắng nõn, phảng phất như chưa từng chuyện gì xảy ra vậy. Mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cho nên tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cặn kẽ quá trình. Các cô biết được bất cứ điều gì thì cứ nói với tôi, nhất định sẽ hữu dụng. Các cô hiểu chưa? Bạch Tình cùng với Nhã Tĩnh ngơ ngác đứng nơi đó gật đầu. Đại não tự hồ còn chưa khôi phục lại thanh tỉnh. Bây giờ đem những gì hai cô biết nói cho tôi đi. A Trạch lôi kéo hai người còn sững sờ, tìm vào một góc vắng không người. Cô muốn nói ký túc xá cũ kia thật sự có quỷ, mà cô lại là người bắt quỷ sao? Nhã Tĩnh nói chuyện có chút lắp bắp, dù sao chuyện trước mắt so sánh với chuyện nhìn thấy quỷ hồn còn khó tin hơn nhiều. Đúng, cô có thể hiểu như vậy. Isaac gật đầu. Tôi muốn biết hết toàn bộ. Vậy để tôi nói đi. Bạch Tình thoáng suy nghĩ lại mọi chuyện, bắt đầu kể lại cho A Trạch nghe chuyện ba người bọn họ lần đầu tiên tới ký túc xá cũ. Theo cô nói, văn chương trên BBS là do ba người tự viết ra. Các vị nhìn thấy quỷ bất quá chỉ là trò đùa dai của người khác thôi sao? Nghe xong lời nói của Bạch Tình, A Trạch cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi tuy rằng thật sự sợ hãi, chật vật chạy trốn khỏi ký túc xá, nhưng sang ngày thứ hai, bọn họ cười nhạo chúng tôi, nói chúng tôi là đồ nhát gan, bị bọn họ trêu cợt. Chúng tôi mới biết được nguyên lai con quỷ mà chúng tôi nhìn thấy bất quá chỉ là do bọn họ bày ra nơi đó để cố ý làm chúng tôi hoảng sợ mà thôi. Nhã Tĩnh gật đầu. Vậy bài văn thì sao? Tại sao phải viết ra bài văn như vậy chứ? A Trạch hỏi. Bạch Tình giải thích. Là Văn Hạo viết. Hắn là người rất sĩ diện, đương nhiên là không chịu đường tư vị bị cười nhạo rồi. Cho nên hắn nghĩ ra biện pháp viết ra bài như thế, đem giả dối nói thành lời thật. Như vậy sẽ không có người tiếp tục cười nhạo chúng tôi nữa. Dù sao đều là người trẻ tuổi, ngoài cuộc sống học tập khô khan, cũng thích có một chút chuyện kích thích. Đối với truyền thuyết về quỷ thần yêu quái, cũng là tình nguyện tin tưởng thật sự. Cô nói toàn bộ bài viết đều do mấy người bịa đặt ra sao? Tất cả chỉ đều giả dối, bao gồm cả thân phận của con quỷ, rồi cả thủ đoạn gì gì đó. A Trạch nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn. Nhã Tĩnh gật đầu. Cũng do Văn Hảo nghĩ ra được, còn có một ít là do mọi người tưởng tượng ra. Văn Hảo cảm thấy tốt, thế nên lại thêm vào. A Trạch hỏi. Vậy tại sao các cô lại muốn xây dựng một xã đoàn như vậy, còn tổ chức hoạt động đến ký túc xá cũ thám hiểm nữa? Là Văn Hảo nói. Bởi vì bài viết trên BBS có rất nhiều người thích xem, rất nhiều người tin tưởng đó là thật, cho nên Văn Hảo mới nói chúng tôi nên xây dựng một xã đoàn, đem những người nguyện ý tin tưởng bài viết trên BBS đó tập hợp lại. Như vậy có thể danh lợi song thu. Lục trường tôi cũng từng tổ chức qua hoạt động thám hiểm hai lần như thế, nhưng không bị phát sinh chuyện gì. Không nghĩ lần này lại xảy ra chuyện. Hiện tại Văn Hảo cũng đang rất sợ hãi, không biết nên làm sao. Vì thế tự giam mình trong phòng ngủ không dám đi ra. Bạch Tình hồi đáp. A Trạch ngày càng hồ đồ. Như vậy đoạn phim kia cũng do các cô làm giả ra sao? Nhã Tĩnh lắc đầu. Không, đoạn phim kia thì không có quan hệ gì đến chúng tôi cả. Đoạn phim kia là do lúc ấy tôi đánh cuộc cùng mấy nam sinh đi quay chụp. Sau đó bọn họ lại nói nhìn thấy quỷ, còn đem đoạn phim cho chúng tôi xem. Kết quả bên trong chẳng thấy gì cả. Văn Hảo còn báo thù, cười nhạo họ là tiểu quỷ nhát gan. Những người từng cười nhạo các cô, sau khi nhìn thấy các cô nổi danh cũng đến ký túc xá thám hiểm, hơn nữa còn nói là thấy quỷ, bị các cô cười nhạo. Đây căn bản nói thì không thể ra vấn đề được, chỉ có thể nói ba người kia đích thực đã nhìn thấy thứ gì đó mà thôi. A Trạch cau mày cắn móng tay rồi nói tiếp. Xem ra tôi còn phải hỏi ba người kia một chút. Chương tiếp theo. Phân biệt đúng sai. Diệp Tiểu Manh nằm dài trên bàn, uể oải chẳng khác gì một đống bùn nhão. Này, cô đang làm gì vậy? Sao lại làm cái bộ dạng như thế này chứ? An Thanh nhìn Diệp Tiểu Manh không chút tinh thần quay về phòng. Với cá tính bát quái vô địch, cùng lòng hiếu kỳ, tự nhiên nàng muốn tới hỏi cho rõ. Nhưng còn chưa đợi nàng tới gần, một mùi vị mốc meo từ trên người của Diệp Tiểu Manh truyền đến. An Thanh không khỏi bưng kín lỗ mũi. Này, mùi trên người cô là mùi gì thế? Cô bị rơi xuống cống thoát nước sao? An Thanh dùng tay trái bịt lỗ mũi, tay phải không ngừng quạt quạt ngay trước mặt, nhảy một bước lùi ra sau. Diệp Tiểu Manh cũng không ngẩng đầu, hàm hồ trả lời một câu. Không, tôi có thấy gì đâu. An Thanh thật sự không chịu nổi mùi vị này. Ai da, mùi vị thật là khó ngửi. Cô nhanh về phòng rồi tắm rửa đi. Diệp Tiểu Manh vẫn bò trên bàn, ngay cả tay cũng không nhấc nổi. Chờ một lát. Mau đi đi, cẩn thận coi chừng rửa không sạch đấy. Nghe được An Thanh nói như vậy, Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là khởi lên tinh thần, từ gầm giường rút thau rửa mặt đi ra ngoài. Nằm trên giường, Diệp Tiểu Manh cảm giác lỗ mũi mình thật có vấn đề. Nếu không vì sao nàng vẫn ngửi được mùi ẩm mốc? Phải biết rằng Nàng đã sử dụng loại sữa tắm thơm tho tắm rửa suốt toàn thân, từ đầu đến chân suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Điện thoại di động bên cạnh gối lấp lóe ánh sáng. Diệp Tiểu Manh không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, mặc cho nó tùy ý chấn động, chứ không quan tâm xem ai gọi điện thoại tới. Người gọi điện thoại tự hồ rất kiên trì, mỗi một lần lại một lần. Diệp Tiểu Manh thật sự bị âm thanh dây dưa ầm ĩ kia làm phiền phức, không thể làm gì khác hơn là nhận điện thoại. Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại chứ? Cô đang làm gì đấy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hay là thân thể người không thoải mái? Trong trường có người khinh dễ cô sao? Diệp Tiểu Manh còn chưa nói chuyện, đầu dây bên kia điện thoại Minh Diệu đã đặt một tràng câu hỏi, làm nàng căn bản không biết bắt đầu trả lời câu nào. Không có chuyện gì, chỉ mệt một chút, cũng không sao đâu. Diệp Tiểu Manh cũng không chút tinh thần hồi đáp. Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Mệt lắm sao? Là đi học mệt mỏi hay là đại di mụ tới? Này, dù gì tôi cũng là một cô gái rồi, chú có thể đừng nhẹ nhàng thản nhiên hỏi vấn đề riêng tư này được không? Diệp Tiểu Manh nghe xong lời của Minh Diệu liền cảm thấy thật nhức đầu. Có gì đâu chứ. Giọng nói của Minh Diệu không chút quan tâm. Tôi từng tắm qua cho cô nữa kia, trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa xem chứ? Này, khi đó tôi mới 10 tuổi. Hơn nữa, tên có chủ tâm bất lương như chú chỉ nghĩ đến chuyện đẩy ngã la lị mà thôi. Diệp Tiểu Manh nổi giận. Minh Diệu dám đem chuyện riêng tư của một thiếu nữ như nàng xem là chuyện vặt vãnh. Chú còn nói chuyện kiểu đó thì tôi vĩnh viễn không nấu cơm cho chú ăn nữa đâu. Sau này chú già rồi, tôi cũng không thèm nuôi chú nữa đâu. Thôi được. Trong lời nói của Minh Diệu không nghe được chút cảm giác bị uy hiếp sợ hãi. Diệp Tiểu Manh nói đi nói lại chỉ nói được mấy câu này để uy hiếp hắn. Đã nói sắp đẩy lỗ tai mất rồi. Sau này không nói nữa, không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi cần ra ngoài làm chút chuyện, cho nên nghỉ học, cô cũng không cần quay về nhà đâu. Cùng bạn học ở lại trường chơi đi. Ra ngoài làm việc ư? Hiện giờ chú đang ở đâu? Diệp Tiểu Manh hỏi. Không xa. Dù sao thì làm việc xong tôi sẽ trở về ngay. Nếu công việc này làm xong tôi có thể mua xe rồi. Trong không khí của Minh Diệu có vẻ đắc ý không nói nên lời, tựa hồ là sắp có mối làm ăn lớn. Cô đã không có chuyện gì thì tôi cũng không nói thêm nữa. Chờ trở về tôi sẽ gọi điện cho cô. Chờ một chút. Diệp Tiểu Manh ngăn trở Minh Diệu cúp điện thoại. Tôi có chút ít chuyện muốn hỏi chú. Là chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Manh cắn môi do dự một chút, vẫn quyết định không đem chuyện nàng cùng A Trạch gặp phải quái vật nói cho Minh Diệu nghe. Bây giờ Minh Diệu cũng không có mặt ở nhà. Nói với hắn thì hắn nhất định sẽ bỏ công việc trong tay trở về. Khi đó có thể là A Trạch đã xử lý xong mọi việc, mà công việc của Minh Diệu thì cũng đã mất. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút là phải làm sao mới có thể giết được một con quỷ. Diệp Tiểu Manh quyết định nói bóng nói gió. Giết quỷ ư? Cô muốn làm gì? Không phải gặp chuyện gì đó rồi chứ? Minh Diệu có chút hoài nghi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu. Là do A Trạch bảo tôi hỏi thăm thôi. Diệp Tiểu Manh vội vàng nói. Nàng nói chú có chút kinh nghiệm, bảo chú có cơ hội thì hỏi thăm chú một chút. Nàng gọi điện thoại hỏi cô sao? Vì sao nàng không tự mình gọi điện thoại hỏi tôi? Minh Diệu lúc này cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Tiểu Manh có chút đắc ý. Không phải như vậy đâu. Nói cho chú nghe chuyện thật đúng dịp. Tôi cùng A Trạch được phân tới chung trường học, còn ở chung một phòng nữa cơ. Diệp Tiểu Manh vừa nói vừa cười. Trùng hợp như thế sao? Lời của Tiểu Manh làm cho Minh Diệu có thoáng sửng sốt. Đừng nên hỏi nhiều như vậy. Nói chuyện điện thoại rất tốn tiền, nhanh trả lời vấn đề đi. Diệp Tiểu Manh thúc giục. Minh Diệu suy nghĩ rồi nói. Nếu là quỷ hồn bình thường, A Trạch có thể đối phó được. Dù sao tôi biết nhất tự chân ngôn lôi tự quyết của nàng uy lực cực mạnh. Quỷ hồn bình thường sẽ bị đánh tan thành tro bụi mà thôi. Nhưng nếu là loại quỷ đặc biệt lợi hại, như vậy do hải cốt của bọn hắn không được yên tĩnh, hoặc là do lúc chết quá oan ức, như vậy chỉ cần tìm được hải cốt của nó, sau đó tiêu hủy, như vậy nó sẽ mất đi phần lớn lực lượng thì sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng như vậy dù sao chỉ là số ít. Bây giờ người nào sau khi chết cũng được đem đi hỏa táng, bình thường sẽ không đụng phải loại này đâu. Diệp Tiểu Manh hỏi tiếp. Như vậy có thể có loại quỷ giết mãi không chết không? Diệp Tiểu Manh nhớ tới lúc ở trong ký túc xá cũ, A Trạch đã 2-3 lần đều đánh trúng người đàn ông kia. nhưng lại không cách nào giết chết hắn được. Minh Diệu nói không thể nào. Chỉ cần là quỷ, như vậy chỉ cần dùng năng lượng từ trường lợi hại một chút là rất dễ dàng đánh tan. Lại nói bọn hắn cũng chỉ là một loại từ trường mà thôi. Minh Diệu giải thích. Diệp Tiểu Manh cũng không dám hỏi nhiều, sợ Minh Diệu đoán được sơ hở. Vậy cũng tốt, để tôi đem những lời này nói cho A Trạch biết. Nghe đây. Khẩu khí của Minh Diệu lúc này đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô bé A Trạch này tôi đã gặp qua, tôi biết cô ấy cũng rất tốt, nhưng cô bé này là một loại tâm tình thật cuồng nhiệt đối với những đồ vật siêu tự nhiên. Tôi biết cô có thể kết giao được với 10 người bạn thực sự không dễ dàng, nhưng nếu nàng ta yêu cầu cô hỗ trợ bắt quỷ, ngàn vạn lần không nên đi. Chỉ có một lòng tín niệm cũng vô dụng, như vậy sẽ hại chết cô. Diệp Tiểu Manh thuận miệng đáp ứng. Yên tâm đi, tôi trốn những thứ dơ bẩn kia còn không kịp nữa ra, làm sao lại chủ động đi tìm phiền toái cơ chứ. Minh Diệu nói. Vậy thì tốt. Nhớ kỹ, bất kể nàng nói gì thì cũng không thể đi. Bạn không có thì còn tìm được, chứ mạng không có thì không còn gì hết đâu. Diệp Tiểu Manh nói. Biết rồi, thật là dài dòng. Chú là đường tang sao? Cúp điện thoại đi, điện thoại đường dài tốn tiền lắm đấy. Nói xong Diệp Tiểu Manh liền cúp điện thoại. Diệp Tiểu Manh nằm trên giường, hồi tưởng lại lời nói của Minh Diệu vừa rồi. Nếu như không có loại quỷ hồn giết mãi không chết, như vậy tại sao công kích của A Trạch không dùng được? Đúng rồi, còn Lưu Thiên Minh nữa, công kích của hắn cũng không có hiệu quả. Chẳng lẽ người đàn ông kia không phải là quỷ hồn sao? Nếu như không phải là quỷ hồn thì nó là thứ gì chứ? Diệp Tiểu Manh cảm giác đầu mình có chút chướng lớn, nghĩ những chuyện phức tạp thật không thích hợp với nàng. A Trạch đi ra khỏi phòng học có chút không yên lòng. Nghe xong lời miêu tả của mấy nam sinh kia, nàng rất mực khẳng định lúc ấy ký túc xá cũ kia đã bắt đầu xảy ra vấn đề rồi, nhưng còn chưa được rõ ràng như vậy. Nếu cảnh sát không tìm được thi thể, vậy đã nói ra mấy nam sinh kia nhìn thấy thi thể nữ sinh cũng không phải là thật, chỉ có thể là ảo giác mà thôi. Mà thời gian trôi qua, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng rồi, đã không là vấn đề huyền huyễn đơn thuần, thậm chí đã có quái vật thật tấn công con người. Tại sao con ác linh này trước kia không xuất hiện, cho đến bây giờ mới đi ra hại người vậy? Gần đây trường học cũng không có công trình bằng gỗ nào, không có đạo lý lại làm kinh động tới ác linh đang ngủ say. A Trạch vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra đầu mối. Không nghĩ tới, bởi vì chăm chú cúi đầu suy tư, lại đụng trúng đầu một người đang từ phía đối diện đi tới. Xung lượng mạnh mẽ đến nỗi đánh ngã A Trạch, làm nàng té ngồi trên mặt đất. Ôi, thành thật xin lỗi. Nàng đụng phải một nam sinh cao lớn cường tráng, hơn nữa trong tay lại cầm một quả bóng rổ. Tôi không có nhìn thấy cô, cô có bị thương chỗ nào không vậy? Nam sinh vươn tay muốn đỡ A Trạch đứng dậy, thì ra bất chi bất giác A Trạch đã chạy tới ký túc của nam sinh. Nàng ngồi ngây ngẩn dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống thoát nước ngoài vách tường ký túc xá nam sinh. Này, bạn học, cô không sao chứ? Nam sinh thấy A Trạch ngồi dưới đất ngẩn người thì chạy ra ân cần hỏi thăm. Ồ, không có chuyện gì đâu. A Trạch phục hồi lại tinh thần, không thèm để ý tới bàn tay nam sinh vươn ra để tự mình đứng lên. Thật là lạnh lùng đó nha. Nam sinh bất đắc dĩ bĩu môi cùng đồng bạn cười nói rồi rời đi. A Trạch đi tới cạnh góc tường ký túc xá nam sinh, ngồi ở ngay đó cẩn thận quan sát đường ống thoát nước. Đường ống thoát nước từ nóc nhà dọc xuống, dùng để thoát nước lúc trời mưa. Phía dưới ống thoát nước được xây một cống thoát hình vuông, khiến A Trạch chú ý chính là một vạch xi măng của cống thoát này. A Trạch vươn tay sờ thử một mặt của vách xi măng cống thoát. Nếu như không phải vừa rồi va chạm với nam sinh kia, A Trạch căn bản sẽ không chú ý tới nơi này lại có một phù hào thật kỳ quái. Hơn nữa, phù hào này lại thật giống như những phù hào được khắc trên bình trà đặt trong phòng trực ban ký túc xá cũ. Ồ, tại sao ở đây lại có thứ đồ này vậy? A Trạch dùng tay vuốt vuốt phù hào kỳ quái được khắc vào nơi không thu hút sự chú ý kia. Phù hào này rốt cuộc là có ý gì? Tại sao mình có cảm giác đã từng gặp ở nơi nào nhưng lại mãi không nhớ? A Trạch cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nàng di chuyển một vòng trong vườn trường, kết quả đều phát hiện bên ngoài mỗi ký túc xá sinh viên ở, những góc thấp thật tầm thường đều có thể phát hiện ra loại phù hào như vậy. có khi là được khắc lên vách tường, có khi dùng sơn xịt vẽ ở những nơi mà người bình thường vốn không một chút để ý tới. A Sạch mang theo nghi vấn trở lại ký túc xá cũ. Chuyện cô bảo tôi tra xét, tôi đã tra xong rồi. Diệp Tiểu Manh nằm trên giường, thấy A Trạch trở lại cũng lười ngồi dậy. Tôi sắp bị tan rã theo tài liệu báo chí mốc mèo kia luôn rồi đấy. Thế cô tra được những thứ gì? A Trạch tâm thần không tập trung, ngồi xuống bên cạnh giường của Diệp Tiểu Manh, trong lòng còn đang suy nghĩ những chuyện phù hào kỳ quái kia. Không có gì cả. Không có gì cả sao? Câu trả lời của Diệp Tiểu Manh làm A Trạch có chút giật mình. Không có gì cả. Diệp Tiểu Manh gật đầu. Không có chuyện nhân viên quản lý tự sát, cũng không có chuyện nữ sinh bị treo cổ, không có gì cả đâu. Nói như vậy, chuyện quỷ kia đích xác là do Văn Hảo đã bị đặt ra rồi. A Trạch ngồi cắn móng tay, không nghĩ tới, càng tìm hiểu lại càng không hiểu ra sao. Có những tin tức gì về ký túc xá cũ kia nữa không? Có một nữ sinh tự sát, còn có một nam sinh bị điện giật tử vong. Còn có chuyện nhà cầu bị nghẹt suốt trong một tháng không mở cửa. Cái gì cũng có, nhưng không có chuyện gì liên quan tới một người đàn ông trung niên nào cả. Diệp Tiểu Manh hồi đáp, nàng cũng thật sự đọc hết toàn bộ tài liệu lưu lại, nhưng không có tin tức gì liên quan tới con ác linh kia. Tôi càng ngày càng không sao hiểu nổi rồi. A Trạch cắn móng tay, cảm giác đầu óc mình hoàn toàn bấn loạn. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.